Đệ nhất sủng, chương 442. Thư cô để lại, gocchuyenaudio.com. Ban đêm, Cố Cơ Uyển vẫn ở bên cạnh giường bệnh của ông cụ. Ý thức bây giờ của ông cụ mặc dù không đủ tỉnh táo, nhưng ông cụ dường như rất thích đứa trẻ này. Mỗi lần Cố Cơ Uyển đến, ông cụ sẽ bất giác ăn nhiều, cũng rất nghe lời, để y tá massage cho ông. Ông nội, ông bây giờ vui không? Khi chỉ còn hai người, Cố Cơ Uyển cho khẽ xoa bóp cánh tay cho ông, dịu dàng hỏi. Ông cụ đương nhiên sẽ không trả lời câu hỏi này của cô, nhưng ánh mắt của ông có ánh sáng của sự vui vẻ. Có lẽ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cần phiền não, cuộc sống sẽ trải qua tốt hơn. Nếu như bây giờ như thế này, ông cảm thấy vui vẻ, vậy trước khi cơ thể của ông hoàn toàn tốt trở lại thì tiếp tục vui vẻ như vậy, có được không? Cố Cơ Uyển nhìn ông cụ, trái tim rất chua xót. Rất nhiều lời muốn nói, nhưng một câu cũng nói không lên lời. Ngàn vạn lời nói, cuối cùng, chỉ sót lại một câu duy nhất. Ông nội, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân. Tối hôm đó, đèn trong phòng của Cố Cơ Uyển, mãi đến đêm khuya, vẫn sáng. Mãi đến 5 giờ sáng, ánh đèn đó mới tắt. Sáng hôm sau, khi Cố Thư Lan đến thăm ông cụ, phát hiện Cố Cơ Uyển không có ở bên giường của ông cụ. Uyển Uyển đâu? Bà ta hỏi quản gia Đinh. Quản gia Đinh lắc đầu. Cô Uyển Uyển hôm nay còn chưa đến, có thể còn đang ngủ. Sao có thể chứ, mấy ngày nay nó mỗi ngày đều đến thăm ông nội của nó vào buổi sáng. Lẽ nào, hôm nay cơ thể không khỏe? Cố Thư Lan cũng lo lắng cô bị mệt mỏi, bà ta nhìn ông cụ còn đang ngủ. Tôi đi xem con bé, mong đừng mệt mỏi quá. Từ sau khi rời khỏi phòng bệnh, Cố Thư Lan đi đến phòng bệnh bên cách gõ cửa phòng của Cố Cơ Uyển. Uyển Uyển, là cô út, cháu còn đang ngủ sao? Bên trong, một chút động tĩnh cũng không có. Cố Thư Lan nhíu mày, lại gõ cửa. Uyển Uyển, cô là cô út, cháu dậy chưa? Cô vào trong nha. Trong phòng vẫn yên lặng, Cố Cơ Uyển không có một chút phản ứng. Cố Thư Lan đột nhiên có hơi bất an, có dự cảm không tốt. Bà ta đẩy cửa phòng, không ngờ cửa phòng căn bản không có khóa, vừa đẩy đã mở ra. Giường, chăn ga bên trong được xếp ngay ngắn, giống như tối qua căn bản không có ai ngủ trên đó. Cố Cơ Uyển cũng không có ở đây, ngay cả cửa phòng tắm cũng mở, bên trong không hề có bóng dáng của cô, chuyện gì vậy? Uyển Uyển, Cố Thư Lan đi vào tìm một vòng trong phòng bệnh, đều không có tìm được Cố Cơ Uyển. Đang chuẩn bị đi ra hỏi y tá trực ban, không ngờ vừa xoay người, ánh mắt lại nhìn lên trên bàn có để một lá thư. Một lá thư, đầu năm nay, vậy mà còn có người viết thư. Cố Thư Lan đi tới, cầm lá thư lên, là viết cho Cố Tĩnh Viễn. Mấy đứa trẻ đầu năm nay, Cố Thư Lan tự thấy không hiểu nổi. Bạn cảm thấy bọn họ rất thời thượng khi cái gì cũng dùng điện thoại mạng internet giải quyết, bọn họ lại còn chơi trò viết thư. Cố Thư Lan có hơi tò mò, suýt chút nữa không nhịn được xé mở ra. Nhưng nghĩ lại tâm sự của bọn trẻ, vẫn không nên xem loạn mới tốt. Bà ta để lá thư xuống, vừa đi ra thì nhìn thấy y tá vội vàng chạy đến. Bà Cố, tình hình của ông cụ có chút không ổn, làm phiền bà đến xem ông ấy. Cảm xúc của ông cụ nhà họ Cố cả ngày nay đều rất kích động, Cố Thư Lan và Cố Thư Hồng đều chạy đến. Cố Tĩnh Viên và Cố Minh Dương cũng lập tức chạy tới. Ông cụ vào lúc hơn 10 giờ sáng, sau khi dẫn vặt gần 2 tiếng đồng hồ mới yên tĩnh trở lại. Bác sĩ, có chuyện gì vậy? gocchuyenaudio.com. Cố Tĩnh Viễn lau mồ hôi trên trán. Trước giờ chưa thấy cảm xúc của ông cụ kích động như vậy, cũng không biết chịu kích thích gì. Cố Tĩnh Viên lại đột nhiên phát hiện gì đó, nhìn xung quanh một vòng, lông mày của anh ta nhíu lại. Uyển Uyển đâu? Ông cụ dẫn vặt gây ra động tĩnh lớn như vậy, Cố Cơ Uyển vậy mà không có qua đây. Chuyện này là sao? Vừa rồi mọi người đều có chút luống cuống tay chân, Cố Tĩnh Viễn không có chú ý tới điểm này, bây giờ nghĩ tới, vừa rồi, trong suốt 2 tiếng đồng hồ quả thật không có nhìn thấy bóng dáng của Cố Cơ Uyển. Cố Thư Lan nhớ đến điều gì đó, lập tức nói. Uyển Uyển sáng sớm không thấy đâu nữa, khi dì đến phòng tìm con bé, phát hiện chăn gối trên giường của con bé đều ngay ngắn. Bà ta nghĩ lại, đột nhiên có hơi bất an. Còn nữa, nó, để lại cho cháu một bức thư. Thư, trái tim của Cố Tĩnh Viên tối lại, khẩn trương nói. Có ý gì, thư ở đâu, ở trong phòng bệnh mà con bé ở. Lúc đó Cố Thư Lan không có cảm thấy có cái gì, còn tưởng là trò chơi mới của bọn trẻ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật sự rất không đúng. Uyển Uyển để tâm đến ông nội của mình như vậy, sao có thể bên phía ông nội xảy ra chuyện lớn lâu như vậy, Uyển Uyển từ đầu đến cuối không có xuất hiện chứ. Cố Tĩnh Viên đã không đợi kịp nữa, xoay người, rảo bước đi về phòng bệnh bên cạnh. Cố Cơ Uyển vẫn không có ở đây, lá thư đó ở trên bàn. Cố Tĩnh Viễn lập tức đi tới, khi xé mở lá thư ra, đầu ngón tay bỗng run rẩy. Loại cảm giác bất an đó, càng lúc càng mãnh liệt, giống như có một loại dự cảm rất không tốt. Lá thư bị xé ra, bên trong là một tờ A4, là bút tích của cô Cơ Uyển. Lá thư rất đơn giản, cô chỉ nói với cô Tĩnh Viễn, cô hơi mệt rồi, muốn tìm một nơi yên tĩnh, sống một thời gian. Cô bảo cô Tĩnh Viễn yên tâm, bên cạnh cô có một người bạn rất giỏi, anh ta sẽ bảo vệ cô. Cuối cùng, cô nói cô Tĩnh Viễn hãy chăm sóc ông nội thật tốt, đừng để ông nội xem bất cứ tin tức nào trên mạng, để ông ở bệnh viện yên tâm dưỡng bệnh. Trong thư còn nói với cô Tĩnh Viễn, lá thư trên mạng đặt giờ gửi vào mail của anh ta thật sự là cô viết. Cô dùng thư, dùng bút tích của mình, chứng minh sự thật của bức mail đó. Cô Tĩnh Viễn lập tức dùng điện thoại đăng nhập vào mail, quả nhiên một tiếng trước cũng nhận được mail của cô Cơ Uyển. Chỉ là lúc đó, anh đang bận chăm sóc ông cụ, căn bản không có tư tâm khác. Mail rất dài, phần lớn là nói những chuyện cố vị y làm trước đây, bao gồm chuyện cô ta mạo danh thay thế cô Cơ Uyển, trở thành cháu gái của bà cụ nhà họ Mộ. Còn nói cô Tĩnh Viễn yên tâm đi vạch trần tội lừa đảo của cố vị y, bởi vì cô không để ý thân phận của mình bị lộ ra. Tĩnh Viễn, Uyển Uyển đây là có ý gì? Cô Thư Hồng không đọc được mail, nhưng không biết tại sao, lại có loại cảm giác đã đoán được cô Cơ Uyển muốn. Nói cái gì, năm ngón tay cầm điện thoại của cô Tĩnh Viễn siết chặt lại, hơi thở của anh ta rất rối loạn. Cô nhóc đó có thể. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, ngón trỏ của cô Tĩnh Viễn lướt nhẹ, nghe điện thoại. Nói nhanh, đầu dây bên kia, giọng nói của trợ lý vội vàng truyền đến. Cậu cả có chuyện gì vậy? Video do cô Uyển Uyển ghi lại đã điên cuồng lan truyền trên mạng rồi. Video gì? Cô Tĩnh Viễn trong hai tiếng này đều chăm sóc ông cụ, chuyện trên mạng, cái gì cũng không biết. Trợ lý hít sâu một hơi, mới nói. Cô Uyển, góc chuyện audio.com, Uyển chính mình nói, cô ấy mới là cháu nội của nhà họ cố vị y là giả mạo. Cô ấy nói cố vị y đã lừa cổ phần của ông cụ ở cố thị, muốn kiện cố vị y tội lừa đảo. Cách chương.